Xin chào ông Mai Thái Lĩnh ạ.
À, vâng, xin chào anh Trần Quang Thành ạ.
Thưa ông Mai Thái Lĩnh, ở Việt Nam hiện nay khi mà dùng cái từ nhóm từ là nhóm lợi ích, người ta thường nghĩ tới ngay đấy là một cái cụm từ không có thiện cảm lắm. Người ta cho đó là một cái nhóm mà câu kết với nhóm quyền lực để vơ vét tài sản, vơ vét các cái vật chất của nhà nước và đương nhiên là một cái nhóm tham nhũng ấy. Thế nhưng mà trên thực tế thì cái định nghĩa đó ở thế giới họ định nghĩa không phải như vậy. Theo ông Mai Thanh Linh, cái định nghĩa chính thức của cái nhóm lợi ích thì nay chúng ta nên hiểu như thế nào thưa ông?
À, vâng, à, ở trong các cái khoa học xã hội ở trên thế giới, nhất là các nước phương Tây hiện nay thì người ta dùng cái từ, tất nhiên nhiều tác giả họ dùng nhiều cái từ khác nhau, nhưng mà trong đó cái từ nhóm lợi ích đó, nó có một cái nghĩa nó hoàn toàn khác, nó không phải là cái như ở đây ta nghĩ là một cái gì là cấu kết giữa bên ngoài nhà nước với một cái nhà tư bản bên ngoài nhà nước với là một cái người trong chính quyền để mà tìm cái đặc lợi, cái đó người ta không gọi là nhóm lợi ích. Theo cái định nghĩa hiện nay đó thì người ta cho rằng là cái ở các cái nước dân chủ á, khi mà cái quyền tự do hội họp và tự do lập hội được tôn trọng thì người dân có thể tự nguyện kết hợp với nhau để thành ra các cái hội đoàn, tức là các cái đoàn thể. Thì các cái đoàn thể này người ta được gọi chung là nhóm áp lực. Trong tiếng Anh nó gọi là pressure group. Các cái nhóm áp lực này rất đa dạng, nhưng mà thường thì người ta chia làm hai loại. Cái loại thứ nhất người ta gọi là nhóm lợi ích, tức là interest group. Hay là có khi người ta còn gọi là nhóm cục bộ, hay là nhóm bộ phận, hoặc là nhóm chức năng. Tại sao người ta gọi là nhóm lợi ích hay là nhóm cục bộ, nhóm bộ phận, nhóm chức năng? Bởi vì đấy là những cái nhóm mà nó gồm những cái người họ do cái nghề nghiệp hay là do cái hoàn cảnh kinh tế, cho nên họ có những cái quyền lợi giống nhau, họ tập hợp lại với nhau để bảo vệ cái quyền lợi của cái thành viên của mình. Thì các cái nhóm lợi ích này á là các cái nhóm áp lực quan trọng, ví dụ như là các cái hội doanh nhân, tức là của giới chủ đó, hoặc là các cái công đoàn, hoặc là các cái hội nghề nghiệp. Các cái nhóm này rất mạnh bởi vì họ nhờ vào sự đóng góp của các thành viên về công sức cũng như về tiền bạc. Và mục đích của họ kết hợp lại với nhau, họ bảo vệ cái quyền lợi, bởi vì quyền lợi của họ là giống nhau. Ví dụ như là những người công nhân họ tập hợp lại với nhau để họ bảo vệ cái cuộc sống của họ. Họ đòi có một cái đồng lương xứng đáng, có một cái điều kiện làm việc tốt chẳng hạn. Này. Thế thì người ta gọi đó là cái nhóm lợi ích. Thường thì các cái nhóm lợi ích này họ, nó cũng không phải là từng cái nhóm nhỏ, mà nó có những cái nhóm nhỏ này họ lại kết hợp lại với nhau, liên kết với nhau thành một cái tổ chức rất lớn, người ta gọi là tổ chức bảo trợ. Ở trong tiếng Anh nó gọi là umbrella organization, có nghĩa là tổ chức ô dù, nó giống như một cái chiếc dù, hay là đó là một cái tổ chức bảo trợ. Đó là một cái tổ chức rất lớn, ở dưới cái tổ chức đó có hàng trăm cái tổ chức nhỏ kết hợp lại với nhau. Cái hoạt động thì nằm ở các cái tổ chức nhỏ đó, nhưng mà họ liên kết với nhau thành một tổ chức rất lớn. Tôi nói ví dụ như ở Mỹ, nó có cái công đoàn, nó gọi là cái liên hiệp công đoàn lớn nhất của Mỹ, nó gọi là AFL-CIO. Nó được thành lập năm 1955. Trước kia nó là hai cái tổ chức khác nhau, là một cái tổ chức nó gọi là AFL, viết tắt là AFL, thành lập năm 1886. Và cái tổ chức thứ hai là CIO, thành lập năm 1935. Sau này đến năm 1955, hai tổ chức này họ hợp lại với nhau thành ra một cái tổ chức chung, nó gọi là AFL-CIO, là cái công đoàn lớn nhất hiện nay ở Hoa Kỳ. Theo cái dữ liệu năm 2014 ấy, là dưới cái tổ chức AFL-CIO này có tất cả 56 cái tổ chức công đoàn thành viên. Tổng số người lao động của họ là 12 triệu rưỡi. Ngoài ra thì ở Hoa Kỳ nó còn có một cái tổ chức liên đoàn lao động khác được thành lập vào năm 1205, nó tên là TransUnion, nó có vào khoảng 4 triệu lao động. Như vậy là anh thấy rằng các cái tổ chức các cái tổ chức công đoàn của họ là rất lớn, bởi vì họ liên kết nhiều cái công đoàn với nhau. Đấy là cái tổ chức về phía công nhân. Nhưng mà cái đặc điểm của AFL-CIO ở Hoa Kỳ là họ trung lập về chính trị, tức là họ không có ủng hộ một cái đảng phái nào nhất định. Trong khi đó, tổ chức công đoàn lớn nhất của Anh ấy, nó gọi là viết tắt là TUC, viết tắt của một cái từ tiếng Anh có nghĩa là Đại hội các công đoàn. Nó gồm có 54 công đoàn thành viên và tập hợp khoảng 6 triệu lao động. Thì ở Anh ấy, cái tổ chức công đoàn thì họ lại ủng hộ gắn liền với cái đảng lao động. Nhưng mà ngoài cái tổ chức công đoàn này ra thì về phía chủ họ cũng thành lập cái tổ chức lớn. Chẳng hạn như ở Anh nó có một cái tổ chức nó gọi là CBI, là nó viết tắt của một cái từ, nó là Liên đoàn Công nghiệp Anh. Đó là một cái tổ chức của giới chủ. Nói chung là cái công nhân thì họ cũng tổ chức lại thành công đoàn, giới chủ thì họ tổ chức thành ra là các cái hội doanh nhân. Còn các cái ngành nghề khác họ tập hợp thành ra các cái hội nghề nghiệp. Thì tất cả những cái này ta gọi là nhóm lợi ích. Ở các nước đã phát triển ấy, thì thường thường các cái nhóm thuộc giới chủ thì họ ủng hộ cho các cái đảng cánh hữu, còn các cái nhóm thuộc giới lao động thì ủng hộ cho các đảng cánh tả. Thì đó là tôi nói về cái loại thứ nhất, là gọi là nhóm mục đích, nhóm lợi ích. Cái loại thứ hai người ta gọi là nhóm mục đích, tức là cause group, hay là có khi gọi là nhóm cổ suý, nhóm xúc tiến, hay là nhóm thái độ. Đây là những cái nhóm tập hợp lại mà không phải là theo cái ngành nghề, không phải là để đấu tranh cho quyền lợi vật chất, mà là họ cổ suý, họ là ủng hộ cho một cái nguyên lý, một lý tưởng, một niềm tin, hay là tập trung vào giải quyết một cái chủ đề nào đó. Thì khác với cái nhóm lợi ích, là nhóm lợi ích thì đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của các cái thành viên của mình, còn các cái nhóm này thì thường là họ đấu tranh vì những cái mục tiêu mà không phải lợi ích cho chính họ, mà có khi là lợi ích của xã hội. Mặc dù là họ không có sức mạnh bằng các cái nhóm lợi ích, nhưng mà các cái nhóm mục đích thì lại có ảnh hưởng rất mạnh. Ta nói ví dụ như là các cái nhóm đấu tranh bảo vệ môi trường, thì ở dưới các cái thể chế dân chủ á, thì các cái nhóm mục đích này họ hết sức là đa dạng. Ví dụ như các cái tổ chức của các tôn giáo để hoạt động cho các vấn đề như đạo đức, giáo dục, xã hội, các nhóm môi trường thì đấu tranh bảo vệ môi trường. Rồi phụ nữ, các cái nhóm phụ nữ thì đấu tranh cho bình đẳng giới. Rồi là nhóm văn hóa nghệ thuật, câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ giới trẻ, hội khoa học, các cái nhóm hoạt động từ thiện, các hội người tiêu dùng, rồi các nhóm hoạt động nhân quyền vân vân. Đó. Thế thì hiện nay nó có hai cái cách gọi khác nhau. Một số những nhà nghiên cứu và những học giả thì họ gọi cả hai loại này đều là nhóm lợi ích. Nhưng mà một số những cái nhà nghiên cứu khác thì họ đề nghị là chỉ dùng cái chữ nhóm lợi ích để chỉ cái nhóm thứ nhất, ví dụ như là công đoàn, hội nông dân, rồi lại hội doanh nhân, rồi lại hội nghề nghiệp thôi. Còn cái loại thứ hai thì họ gọi là nhóm mục đích, và như vậy thì gọi chung thì họ không dùng cái chữ nhóm lợi ích để chỉ chung, mà gọi chung cả hai loại này, nó gọi là nhóm áp lực. Đó là cái quan điểm hiện nay trên thế giới như vậy.
So với tình của Việt Nam chúng ta thì theo ông Mai Thanh Lĩnh là cái nhóm lợi ích hoạt động như thế nào?
Dạ, ở Việt Nam mình á, thì hiện nay ở Việt Nam mình thì lại dùng cái nghĩa là nhóm lợi ích thì theo một cái ý hoàn toàn khác. Đây tôi xin trích một vài cái ý của những cái người nhà lý luận cũng như là những cái lãnh đạo Việt Nam, để anh thấy rằng là ở Việt Nam người ta là dùng cái chữ nhóm lợi ích là khác. Tôi nói ví dụ như là ông Vũ Ngọc Hoàng là ủy viên Trung ương Đảng, là phó ban thường trực của Ban Tuyên huấn ấy, thì trong một cái bài trả lời phỏng vấn trên tờ Một Thế Giới, ông nói như thế này. Ông nói là này: còn phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn là tất nhiên, không thể tránh khỏi. Nếu lợi ích nhóm không bị ngăn chặn mà sự phân hóa rất vô lý, rất khó chịu, không phải do tài năng lao động tạo ra trong môi trường bình đẳng, minh bạch, mà là lợi dụng quyền lực của nhân dân trao cho để thâu tóm lợi ích cho cá nhân và cho nhóm lợi ích. Như vậy anh thấy không? Là lợi dụng quyền lực của nhân dân trao cho để thâu tóm lợi ích cho cá nhân và nhóm lợi ích. Thì cái này đâu có phải là cái nhóm áp lực như tôi vừa trình bày. Mà thật ra nó là một cái nhóm quyền lực, cái nhóm nắm quyền. Hoặc là trong các ông nói đây này, thật ra lợi ích nhóm là lợi ích đặc biệt của tham nhũng, đó là tham nhũng có tổ chức. Tham nhũng có tổ chức thì đây là một cái nhóm quyền lực, chứ không phải là cái nhóm mà lợi ích như chúng ta vừa trình bày. Như vậy là ở Việt Nam họ dùng, có thứ nhất là nhiều khi là họ gọi cái nhóm lợi ích là để chỉ một cái nhóm quyền lực mà có khả năng là tham nhũng. Rồi á, lại có một cái đoạn khác, ông Vũ Ngọc Hoàng nói thế này. Lợi ích nhóm là thâu tóm, độc quyền cả về kinh tế và chính trị. Thế thì nếu cả thâu tóm mà cả về kinh tế và chính trị, thì cái này nó đâu phải là nhóm lợi ích. Thì theo thế giới á, cái nhóm mà gọi là một bên á, là có tiền, một bên là có quyền, câu kết với nhau, cái đó người ta gọi là tư bản thân hữu. Tư bản thân hữu. Chứ không phải là lợi ích. Cái thứ hai mà cái ý như là ông Vũ Hoàng bảo rằng là lợi ích nhóm là thâu tóm độc quyền về kinh tế và chính trị. Như vậy á, thì nó giống như trường hợp của Trung Quốc. Tức là cái người mà vừa có cái thế về chính trị mà lại vừa nắm về kinh tế nữa, thì một số học giả người Mỹ á, họ gọi cái đó là tư bản đỏ. Tức là cái đó không phải là tư bản thân hữu mà gọi là cộng sản thân hữu. Như vậy thì ở Việt Nam này á, người ta dùng cái từ nhóm lợi ích, nó có theo ba cái ý khác nhau. Cái ý thứ nhất á, theo tôi thì là cái ý thứ nhất, người ta dùng cái từ nhóm lợi ích á, là để người ta chỉ những cái doanh nhân, những nhà tư bản móc ngoặc thông đồng với người có quyền trong bộ máy nhà nước để làm ăn, để kiếm những cái khoản siêu lợi nhuận. Cái loại này trên thế giới người ta gọi là tư bản thân hữu. Mà khi cái tình trạng phát triển đến mức mà ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thì người ta gọi là chủ nghĩa tư bản thân hữu. Rồi cái nghĩa thứ hai á, tức là để dùng những chỉ những người mà vừa có quyền mà vừa có tiền, thì loại này theo một số tác giả người Mỹ thì người ta gọi đó là tư bản đỏ. Bởi vì vừa có quyền, anh vừa là đảng viên mà anh là vừa là nhà tư bản. Thế thì cái này là anh vừa nắm cả quyền lẫn tiền, thì cái hiện tượng này á, người ta gọi là chủ nghĩa cộng sản thân hữu. Nhưng mà còn một cái nghĩa thứ ba nữa là như là các cái ông lãnh đạo đảng như là ông Phú Trọng hoặc là ông Vũ Ngọc Hoàng nói á, thì là ý của họ dùng cái chữ lợi ích là để họ chỉ một cái phái ở trong đảng chạy theo cái lợi ích cá nhân bè phái mà làm ảnh hưởng đến kỷ luật đảng, làm ảnh hưởng đến cái kỷ cương trật tự gì mà của cái đảng cộng sản. Thế thì cái loại này á, thì theo tôi nghĩ đây là một cái phái chính trị chứ không phải là không cái phái chính trị chứ không phải là hiểu theo cái nghĩa tư bản thân hữu hay là cộng sản thân hữu thông thường. Như vậy là nếu mình thấy là cả ba cái nghĩa trên thì nó đều không phải là cái nhóm lợi ích như hiểu theo cái nghĩa mà như tôi vừa trình bày trên đây.
Như vậy chúng ta phải khẳng định nhóm lợi ích đây là những cái tổ chức, thí dụ tổ chức xã hội dân sự hay cái tổ chức công đoàn. Vậy thì ông có thể nói thêm một điều nữa là những cái nhóm lợi ích như ông vừa nói thì đã phát triển ở Việt Nam như thế nào, như công đoàn, như xã hội dân sự được không?
À, về cái chuyện này thì tôi cũng xin nói thêm cái chỗ này nữa là cái tại sao người ta lại gọi là nhóm áp lực. Như tên ra nói là nhóm áp lực nó có hai loại, là nhóm mục đích, nhóm lợi ích, và loại thứ hai là nhóm mục đích. Thì gọi chung cái nhóm đó là nhóm áp lực. Tại sao người ta gọi đó là nhóm áp lực? Bởi vì các cái nhóm áp lực này nó khác với cái đảng phái chính trị. Bởi ở chỗ này, các đảng phái chính trị thì họ có tham vọng nắm quyền lực chính trị, nghĩa là có tham vọng đứng ra thành lập chính phủ. Cho nên họ mới đi vào các cái cuộc bầu cử ở các nước dân chủ là họ tranh cử. Còn các cái nhóm lợi ích thì họ không có tranh cử mà họ chỉ tìm cách gây ảnh hưởng đến chính phủ. Mà họ gây bằng phương pháp nào? Thứ nhất là họ bằng cách là người ta gọi là vận động hành lang, trong tiếng Anh nó gọi là lobby, vận động hành lang đến các thế giới làm chính sách là một, hoặc là thương lượng với các công chức hoặc là các chính trị gia. Ngoài ra họ có thể dùng những cái biện pháp khác, chẳng hạn như là biểu tình, đình công, bất hợp tác v.v. để mà đạt, hoặc là tuyên truyền trong xã hội để gây ra một cái ảnh hưởng để mà đạt được cái mục tiêu của mình. Thì cái này có một cái cho nên cái nhóm áp lực nó khác với cái đảng chính trị đó. Và một trong những người Việt Nam đầu tiên mà chú ý đến vấn đề này là ông Phan Chu Trinh. Vào đầu thế kỷ thứ 20 á, khi mà ông Phan Chu Trinh ông qua Pháp thì ông quan sát, ông thấy có cái chuyện này. Vì vậy trong một cái bài nói chuyện tại Sài Gòn năm 1925, trước khi ông đời, ông có nói một câu thế này này: bên Pháp mỗi khi người có quyền thế hoặc là chính phủ lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay một hội nào, thì người ta hoặc là kêu nài chống cự hoặc thị oai vận động kỳ cho đến được công mới nghe. Vì sao mà người ta làm được như vậy? Là vì người ta có đoàn thể, có công đức, biết giữ lợi chung. Và đó là cái câu của ông Phan Chu Trinh ấy. Ở đây có dùng cái chữ thị oai. Thị oai tức là tuần hành biểu tình ấy. Và như vậy là ông Phan Chu Trinh ấy, trong quan niệm của ông Phan Chu Trinh tức là cái người dân họ có, ông cho rằng là người dân khi mà bị gặp bất công thì họ có quyền, họ tập hợp lấy nhau lại, lập sự đoàn thể để mà họ đấu tranh. Đó. Thì cái đó chính là ta thấy là ông người họ, ông nhìn thấy cái vai trò của cái mà người ta gọi là nhóm áp lực ấy, tức là để tạo nên cái xã hội dân sự như thế này. Thì ở Việt Nam này á, thì thực ra mà vào cái thời mà cuối của cái chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam á, thì chúng ta chưa có các cái nhóm áp lực, tức là chưa có cái xã hội dân sự. Nhưng mà từ dưới thời thực dân Pháp, tức là từ khoảng thập niên 30, thì bắt đầu ở Việt Nam là đã có những cái tổ, nhưng mà như trên tôi đã nói, những cái nhóm áp lực, đặc biệt là các cái nhóm mục đích. Ví dụ như là Hội Hướng Đạo Việt Nam là được thành lập vào đầu thập niên 1930. Rồi hoặc là các cái, anh thấy như là các cái thi văn đoàn, như là Tự Lực Văn Đoàn là cũng là một cái hình thức của cái nhóm áp lực mà hoạt động trong về đó, một cái hình thức của cái nhóm mục đích ấy. Hoặc là trong các cái tôn giáo cũng hình thành lên các cái tổ chức đoàn thể, ví dụ như là Gia Đình Phật Tử hình thành năm 1951. Rồi ở trong công giáo á, họ chịu ảnh hưởng của Pháp, họ cũng thành lập cái gọi là Hùng Tâm Dũng Chí, vân vân. Nhưng mà còn ở tại miền Nam Việt Nam á, thì vẫn duy trì và phát triển các cái nhóm lợi ích cũng như cái nhóm mục đích này. Cho nên cái xã hội dân sự ở miền Nam á, đặc biệt là từ giữa thập niên 60 thì họ phát triển rất mạnh. Nhưng mà so với ở trên thế giới thì tôi thấy rằng là cái nhóm mục đích phát triển mạnh hơn. Còn các cái nhóm người ta gọi là nhóm lợi ích á, ví dụ như công đoàn hay các tổ chức nghề nghiệp thì phát triển có hơi yếu hơn so với các nước khác. Nhưng mà tại miền Bắc từ năm 1954 và từ miền Nam á, tại miền Nam năm 1975 và có thể nói là sau tháng 4 75 là coi như tất cả các cái tổ chức đoàn thể, cái mà ta gọi là nhóm áp lực, bao gồm cả nhóm lợi ích, nhóm mục đích, tức là tất cả cái sau dân sự là đều bị dẹp bỏ hết. Coi như chỉ còn lại các cái tổ chức được hoạt động dưới sự lãnh đạo của đảng, tức là coi như là không còn nữa. Nhưng mà trong những năm gần đây thì tôi thấy có hai hiện tượng chúng ta thấy có cái nhu cầu. Thứ nhất là trong công nhân, họ có những cái nhu cầu để mà họ thành lập các cái tổ chức công đoàn để mà họ có thể bảo vệ quyền lợi của mình, bởi vì cái công đoàn của nhà nước là không làm tròn được cái trách nhiệm đó. Thì như vậy là ta thấy có cái nhu cầu của các cái công đoàn độc lập. Thứ hai, đặc biệt là các cái nông dân. Bây giờ trong quá trình công nghiệp hóa thì người nông dân là gặp rất nhiều khó khăn, nhiều khi bị mất đất đai, rồi gặp rất nhiều bất công. Họ cũng có cái nhu cầu họ tập hợp lại để họ đấu tranh. Nhưng mà cả hai cái nhu cầu này cho đến hiện nay là gặp rất nhiều khó khăn. Còn đối với các cái nhóm khác á, thì tôi thấy rằng là hiện nay nhà nước chỉ thật ra chỉ nới lỏng ra cho các cái tổ chức vui chơi giải trí cho thanh niên xa đà vui chơi để quên đi những cái chuyện thời sự thôi. Còn những cái tổ chức khác, chẳng hạn như tổ chức Hướng Đạo, là một cái tổ chức phải nói là rất có ích trong cái việc giáo dục cho thanh niên để có một cái đời sống với cộng đồng, giúp ích cho xã hội, thì mặc dù trong khoảng chừng chục năm nay là bắt đầu hình thành lại các tỉnh miền Nam nhưng mà vẫn không được nhà nước công nhận. Còn cái như là trong các tôn giáo đó, thì như ở Phật giáo chẳng hạn thì Gia Đình Phật Tử gần như là bị hủy bỏ, không còn một cái hệ thống hàng dọc nữa. ngày nay chỉ còn lại những cái gia đình Phật tử ở chùa nào thì chịu sự quản lý của cái chùa đó, mà nó không còn đúng cái nghĩa cái gia đình Phật tử ngày xưa nữa. Cho nên cái trật tự, phải nói là trật tự kỷ cương, cái nền nếp ở trong các cái chùa trong ở miền, tôi thấy là hiện nay là rất kém so với trước. Nói chung là có thể nói chung là nhà nước cũng không có khuyến khích các cái và cũng tìm cách, vẫn là tìm cách ngăn cấm cái sự phát triển của xã hội dân sự. Đó là cái tình hình hiện nay đó.
Xin cảm ơn Mai Thái Lĩnh ạ.